This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hòa Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ, thì Hòa Tính mời quý vị chúng ta cùng đến với một bài viết được mang tên là Viết cho Ngày Quốc Hận 30 tháng 4. Tác giả là Cánh Dù, Viễn Sứ. Hòa Tính xin được mời quý vị. Việc tha hương đã hiểu rằng ngày 30 tháng 4 năm 1975 là ngày kết thúc chiến tranh Việt Nam. Ngày ấy hai miền Nam Bắc mỏi mòn trong đợi. Sau gần 21 năm vũ khí, người chém giết dân tộc ta đã đến lúc chấm dứt. Thế nhưng đó cũng chính là cái ngày tăm tối nhất phủ kín bầu trời Việt Nam và tiếp tục kéo dài mãi mãi cho đến hôm nay mà vẫn nước đã phải trải qua 49 năm quốc hận. Để rồi từ đó thế giới nhân loại phải đau lòng để chứng kiến những sự dã man, tắm máu, khủng khiếp nơi các trại tù cải tạo, kinh tế mới bao trùm lên dân tộc chúng ta. Những người lính Việt Nam Cộng Hòa như chúng tôi là những thanh niên của Tổ quốc, chỉ biết sống chết cho vinh quang của đất nước, chết để bảo vệ quê hương, dân tộc đành phải gạt nước mắt, tan hàng trong ngỡ ngàng, trong đau đớn tủi nhục, trong quốc hận. Biết bao mồ hôi đã thấm rơi hòa cùng máu đồng đội đổ trên quê hương. Mãi đến 49 năm sau, dần 49 năm sau, chúng tôi chưa hề nghĩ ra một cái lời nào, oán hờn nào với những người của bên thắng cuộc ngoài hai chữ quốc hận. Mà vẫn chưa định nghĩa được cho đến khi nào nhìn đất nước hết hận thù, quyền tự do con người được bảo vệ và trong tâm thức làm sao quên được về những cái ân tình của dân chúng đã dung đắp cho chúng tôi thành một ý chí sắt đá, nguyện đem tấn thân còn lại để bảo vệ sự thật và danh dự cho người lính Việt Nam Cộng Hòa, với hoài bão là sẽ có ngày trở về quê hương thanh bình, quê hương sẽ hết hận thù và dân tộc trưởng thành trong một nền dân chủ, văn hóa dân chủ, tự lập, phú cường, không cộng sản. Nhìn lại ngày ấy, ngày 30 tháng 4 năm 1975, quân lực Việt Nam Cộng Hòa đau đớn nhận một cái quân lệnh gọi là buông súng, ép buộc người lính phải bước ra khỏi cái đoạn đường chiến binh còn đang dang dở. Một đoạn đường dài gần 21 năm đã vùi dập trên 300.000 anh hùng vì quốc vong thân. Hơn 300.000 người đã bỏ lại một phần thân thể trên đoạn đường xương máu này để bảo vệ hai chữ tự do cho quê hương dân tộc. Người lính Việt Nam Cộng Hòa vẫn luôn hiện diện trong trái tim của tất cả người Việt ưa chuộng lý tưởng tự do, đang lưu vong biệt xứ hay hoặc là đang lê lết trên quê hương đổ nát. Xin được nhấn mạnh thế kỷ 21 này là thế kỷ của nền dân chủ đa nguyên. Những nước độc tài cộng sản còn sót lại trên thế giới chắc chắn là sẽ bị cáo chung trước sức mạnh và ý chí của toàn dân, cộng đồng của thế giới. xét về hướng đi giữa đa đẳng và độc đẳng, giữa độc quyền lãnh đạo và dân chủ đa nguyên, giữa yêu nước và bán nước, để cho những ai còn trung thành với đường lối không tưởng mị dân của các lãnh tụ Cộng sản Việt Nam phải biết thức tỉnh, tỉnh thức mà quay về với đồng bào, để sau này không bị vương cái tội là gọi là phản quốc và lịch sử sẽ lên án. Nói lên cái sự thật mà chính một lãnh tụ của đế quốc Cộng sản Liên Xô, Tổng bí thư Mikhail Gorbachev cũng đã phải ân hận nhận ra cái lỗi lầm và khẳng định: tôi đã bỏ nửa đời người phục vụ cho lý tưởng Cộng sản. Này, tôi đau buồn, tôi nói rằng Cộng sản chỉ là một cái tuyên truyền dối trá và bịp bợm mà thôi. Hãy thử khách quan mà xem lại xã hội Việt Nam kể từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền trước năm 1975. Một địa ngục trần gian đã bao trùm lên đời sống của người dân miền Bắc. Nó đã phơi bày trước bàn dân thiên hạ, cũng như là nó đã ghi lại các lớp những cán bộ thâm niên cao cấp của Đảng Cộng sản đã thức tỉnh trong hàng ngũ, như là cố giáo sư Hoàng Minh Chính, cố trung tướng Trần Độ và đại tá Bùi Tính, vân vân. Nhất là cái cuốn phim Sự thật về Hồ Chí Minh và Chúng tôi muốn sống đó. Điểm quan trọng hơn hết là sau 49 năm cưỡng chiến miền Nam, các lãnh tụ độc tài Cộng sản Việt Nam đã và đang đưa đất nước và người dân vào con đường diệt vong, hoàn toàn lệ thuộc vào kẻ thù Tào Cộng. Cũng vì độc quyền lãnh tụ mà ngày nay quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, Ải Nam Quan đang nằm trong bàn tay của kẻ thù Trung Quốc. Và rồi, tương lai con cháu của chúng ta sẽ làm gì với những làng xã đã được Tào Cộng thành lập ngay trên đất nước của chúng ta qua kế hoạch mướn rừng mua đất? Tấm gương vỡ đê bùng đỏ của Hungary đã không làm cho các lãnh tụ Cộng sản Việt Nam thức tỉnh. Cũng vì độc quyền lãnh tụ mà ngày nay hầu hết các hàng cán bộ cao cấp trong cuộc máy cầm quyền cũng đã trở thành những triệu phú, tỷ phú từ bản đỏ. Trong khi đó thì như thế nào? Đa số người dân thì nghèo sát sơ trên vỉa hè trong các công ty xí nghiệp của nước ngoài. Hàng trăm ngàn thanh niên mầm non của đất nước đã phải đem thân để mà làm tôi mọi chứ nước ngoài qua một cái kế hoạch hợp tác lao động. Hàng vạn vạn em gái đã phải hy sinh bán trôn để làm nô lệ tình dục cho đàn ông nước ngoài để kiếm tiền, để giúp đỡ gia đình thoát đi cái cơn đói khát. Và đau lòng nhất đó là số nợ mà các lãnh tụ Cộng sản Việt Nam vay mượn của thế giới hàng tỷ tỷ đô la. Thế thì tương lai con cháu của chúng ta phải ôm món nợ đó. Khi cả một dân tộc có gần 100 triệu người bắt buộc sống một cái đời nô lệ Tào Cộng và chịu một cái sự kìm kẹp của đảng và lãnh tụ dốt nát, có khoảng 700 tờ báo là công cụ đóng vai trò tuyên truyền cho Đảng Cộng sản Việt Nam, còn biết bao nhiêu những cảnh bất công, những cảnh đê tiện khác mà các tên công an của chế độ đang gây ra hàng ngày cho người dân ở trong nước, nhất là dùng bạo lực nhà tù để mà hăm dọa chủ trương của người dân phải sợ hãi, và hủy diệt tôn giáo đang nảy nở ở trong quần chúng. Trong bối cảnh như thế, chúng ta, những đứa con của dòng máu Lạc Hồng đang sống lưu vong, phải nghĩ gì và làm gì khi chúng ta đang là một tập thể có nhiều năng lực và nhiều mặt ắt có và đủ cho một đời sống văn minh, nhân bản và tiến bộ. Là những cộng đồng tị nạn vững mạnh về mọi mặt, đóng một cái vai hậu thuẫn cho một tiền tuyến vững chắc bên quê nhà, từ nhận thức được cái chỗ đứng quan trọng mà chúng ta đang có, hậu ý thức được cái trách nhiệm và bổn phận của những đứa con xa xứ luôn nghĩ đến quê hương, nơi đã chôn nhau cắt rốn, nơi còn lại của gia đình người thân, cùng những mảnh đời khốn khó của một dân tộc lầm than, của một tương lai của dòng giống Lạc Việt. Thời điểm 49 năm quốc hận quá dài, toàn thể người Việt lưu vong đã phải cùng nhau nhìn cho ra được một cái sự thật: quốc hận đã kéo dài cho một cái sự khổ nhục của dân tộc Việt. Nhìn từ hướng đi và đường lối của các chóp bu Cộng sản Việt Nam, con đường mất nước vào tay Tào Cộng sẽ không xa đâu. Chúng ta những người Việt yêu chuộng tự do phải lên tiếng thúc đẩy quân đội nhân dân, công an, cộng sản là thành trì bảo vệ xã hội chủ nghĩa hay mau chóng nhìn lại cái sự giả tâm độc ác của Tàu Cộng đối với sự mất nước của Tây Tạng, Tân Cương, nhất là những gì mà Tàu Cộng và các chóp bu của Cộng sản Việt Nam đang âm thầm thực hiện, để biết rằng nếu còn tiếp tục trung thành với đường lối của Đảng Cộng sản và bảo quyền là mang tội phản quốc. Hãy tự noi gương theo quân đội của Tunisia, Ai Cập mà đứng về phía đồng bào, hòa mình vào các phong trào đấu tranh dân chủ ôn hòa trong nước để cùng nhau xóa bỏ bạo quyền. Nhân ngày quốc hận lần thứ 49, là người Việt mang chính nghĩa quốc gia, những ai còn nặng lòng đến cái khổ nhục của dân tộc, tha thiết kêu gọi sự ủng hộ nhiệt tâm của tất cả những người chịu làm việc, dù ở bất cứ một tổ chức, hội đoàn, đoàn thể tranh đấu nào chống lại bạo quyền cộng sản, phải có những suy nghĩ hay những nhận định sáng suốt và cần thiết mà mỗi chúng ta cần vạch ra như kim chỉ nam. Và mong rằng điều kiện trước hết của người tranh đấu là bao giờ cũng phải dám làm, bởi vì có dám làm thì mới đi đến những công việc kế tiếp được. Chúng ta không mị dân mà để đóng vai một nhà lý thuyết như các dân biểu, như các nghị viên kiếm phiếu cầu danh tham tiền, mà phải đóng vai hành động như phong trào của người dân xuống đường biểu tình không còn sợ hãi nữa. Dòng Chúa Cứu Thế với những bài giảng thiết thực tác vào tai và óc của lãnh tụ cộng sản tại Sài Gòn trong những năm gần đây, đó là những điển hình. Chúng ta đã từng nghe, vâng, chúng ta đã từng nghe người ta nhận mình là người có học, có hiểu biết, chỉ giỏi chửi đổng người cùng chí hướng qua ly cà phê, qua lon bia, và thậm chí còn làm những cái điều có lợi cho bọn cộng sản, thì họ chính là đồ bất hiếu, bất trung đối với quốc gia, dân tộc. Khi người ta nhận mình là người tị nạn cộng sản mà lại đem đô la về Việt Nam tiếp máu cho bọn xã hội chủ nghĩa bằng cách qua lại Việt Nam như là du hí, như là tìm những cái lạc thú hát hò cho bọn cán ngố nó thưởng thức qua cái vỏ bọc là làm văn nghệ, văn hóa, vì nhân đạo, làm từ thiện, giảng đạo, tổ chức hội chợ, nhảy múa, vui chơi trong cái tháng tư đen mà bất cần sự sống còn của đất nước và cái đau và cái nhục của một dân tộc của mình, thì họ chính là đồ bán tổ quốc đi. Kính xin tất cả chúng ta hãy hướng về quê hương của cộng đồng Việt Nam tị nạn cộng sản. Xin đốt nén hương kính nguyện, cầu cho linh hồn người chiến sĩ quốc gia, quý anh, quý bạn có linh thiêng hãy soi sáng bước chân của chúng tôi. Xin hãy dẹp bỏ mọi bất đồng để cùng nhau vững bước chung, cùng nhau là hậu phương vững chắc cho đồng bào trong nước trên con đường giải phóng quê hương thoát khỏi bàn tay của độc tài cộng sản. Tinh thần chúng ta vẫn còn đó. Chế độ nào rồi cũng ra đi. Chỉ có dân tộc và tổ quốc mới trường tồn. Lịch sử sẽ công minh. Chúng ta hy vọng rằng là bất cứ ai còn lương tri cần phải quan tâm đến việc góp phần chấm dứt chế độ cộng sản gian ác. Viết cho ngày quốc hận 30 tháng 4, tác giả Cánh Dù Viễn Xứ.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. đưa lối tới cuối làng đầu xóm. Từ thời loạn ly qua những lúc đất trời bình yên, chị vẫn hát du tình chờ mong, mẹ vẫn hát du đời. Tim cùng